Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Minh Tuyến ở xã An Lương và bà Đặng Thị Thanh Trà ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý và thực hiện nuôi trồng thủy sản năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Minh Tuyến ở xã An Lương hỏi, việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 65/2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều. Trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau. Làm lều, quán, tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đào, cuốc, xới, đánh vần cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phá dỡ xê dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh đường ống dẫn nước, hoạt động nghiên cứu khoa học trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào đắp ao hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi, không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định, không thực hiện kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định, không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công. Không thực hiện kiểm định an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo quy định, không thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập hồ chứa thủy lợi, không có hoặc không thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt, không có hoặc không rà soát điều chỉnh bổ sung hàng năm hoặc không thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình dưới 10m². Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình từ 10m² đến 30m². Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình trên 30m². Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước chứa đất, khoan đào thăm dò khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đổ chất thải rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, tổ chức các hoạt động du lịch thể thao trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khai thác đất đá, cát sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, lập bến bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện trái phép với mục đích kinh doanh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Đặng Thị Thanh Trà ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai hỏi: trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 18 Nghị định số 40 ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau. Trường hợp doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu số 06 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, báo cáo theo mẫu số 15 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, một bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, một bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, một bản sao quyết định về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh. Trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các sở công thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 5 điều 10 nghị định này và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi, hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu số 06 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, báo cáo theo mẫu số 15 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, một bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, một bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các sở công thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 5 điều 10 nghị định này và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý và thực hiện nuôi trồng thủy sản năm 2026. Năm 2025, nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và có những chuyển biến tích cực, tuân thủ lịch thời vụ, đảm bảo an toàn dịch bệnh, từng bước ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện tốt các quy định về nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như cơ sở hạ tầng một số vùng nuôi chưa đảm bảo an toàn sinh học, một bộ phận người nuôi chưa tự giác thực hiện lịch thời vụ, chưa tuân thủ các quy định về quản lý môi trường và dịch bệnh, chưa tự giác trong việc đăng ký để cấp giấy xác nhận nuôi đối tượng thủy sản chủ lực. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm phát triển nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh theo hướng bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2026. Cùng với đó, chỉ đạo Chi cục Thủy sản tiếp tục triển khai Luật Thủy sản 2017, Luật Biển Việt Nam 2012 và Luật Thú y 2016 và các văn bản liên quan đến công tác quản lý sản xuất nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản ngọt lợ mặn và quản lý giống, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. triển khai có hiệu quả các quy định về phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật thủy sản, quản lý thuốc thú y thủy sản. Phối hợp Ủy ban Nhân dân cấp xã hướng dẫn đôn đốc phong trào sản xuất, đặc biệt là vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu đạt kế hoạch của địa phương, trong đó chú trọng nuôi trồng thủy sản nước ngọt, đặc biệt là nuôi lồng bè trên hồ chứa, phát huy tiềm năng của tỉnh và hướng tới trụ cột của ngành thủy sản nội địa, phát triển ổn định về nuôi nước lợ và nuôi biển. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông bám sát chủ trương và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lựa chọn, tuyên truyền và trình diễn các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ phù hợp với điều kiện sinh thái, kinh tế xã hội của từng địa phương. Tập huấn bổ sung cập nhật kiến thức cho cán bộ khuyến nông và người dân trực tiếp sản xuất nuôi trồng thủy sản, tiếp tục rà soát, sửa đổi và xây dựng mới các bộ tài liệu chuẩn phục vụ đào tạo, tập huấn khuyến nông trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, triển khai mô hình trình diễn, mô hình nhân rộng các đối tượng thủy sản nước ngọt lợ mặn, nhân rộng quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng, thương phẩm, thâm canh, bán thâm canh ứng dụng công nghệ semi-bioflock theo hướng phát triển bền vững. Chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất nuôi trồng thủy sản, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật về chất lượng an toàn thực phẩm trong sơ chế chế biến nông lâm thủy sản, thực hiện công tác thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường, chương trình phát triển thị trường, xúc tiến thương mại các sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn kiểm tra về chất lượng an toàn thực phẩm, thực hiện các chương trình giám sát, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp Chi cục Thủy sản thực hiện luật thủy sản 2017 và các văn bản liên quan về nuôi trồng thủy sản. Hướng dẫn các tổ chức hộ nuôi, đặc biệt là người nuôi tôm thực hiện lịch thời vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường, thường xuyên cập nhật thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản, kịp thời báo cáo theo quy định. Chủ trì rà soát thống kê các trường hợp sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo quy định, nghiêm cấm các tổ chức cá nhân tự ý chiếm dụng mặt nước tại các đầm cửa biển, khu vực biển ven bờ và khu vực quanh đảo để nuôi trồng thủy sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho thuê mặt nước khu vực biển. Đối với các tổ chức cá nhân làm nghề liên quan đến nuôi trồng thủy sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giống thủy sản, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, tôm bố mẹ và thải bỏ tôm bố mẹ sau chu kỳ sản xuất theo quy định của nhà nước, thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản theo quy định. Các cơ sở kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản phải chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản. Các tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản phải chấp hành nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch, thực hiện đúng lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành, thực hiện phòng chống dịch bệnh thủy sản theo hướng dẫn, kịp thời khai báo cho địa phương khi có dịch bệnh xảy ra, sử dụng thuốc hóa chất đúng mục đích và phải tuân thủ nguyên tắc khi sử dụng kháng sinh, không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm. Tuân thủ các điều kiện quy định về cơ sở sản xuất, ươm dưỡng giống và nuôi trồng thủy sản thương phẩm, không vứt bừa bãi các loại rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định. Các cơ sở sản xuất, ươm dưỡng giống, nuôi thủy sản lồng bè, nuôi lồng trên hồ chứa, nuôi lồng trên biển, các đối tượng thủy sản chủ lực, tôm sú, tôm thẻ chân trắng phải thực hiện các thủ tục để được cấp giấy xác nhận theo quy định tại Nghị định số 26 ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ và Nghị định số 37 ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hiệp hội Thủy sản tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn chính quyền các cấp, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ và vận động hội viên đoàn viên thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản bền vững. Báo Phát thanh và Truyền hình Gia Lai, hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến chỉ thị này, lịch thời vụ nuôi tôm, kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi, các chủ trương và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, phòng chống dịch bệnh thủy sản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện nuôi trồng thủy sản năm 2026. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.